Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest,
nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị nhân sự và phát triển con người cùng với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề thế nào là văn hóa doanh nghiệp với các mục chính bao gồm:
phần tin tức quốc tế về giải Nobel Kinh tế 2023, giới thiệu về các tính năng mới của LinkedIn, cùng những cảnh báo về tình trạng lừa đảo đưa người lao động ra nước ngoài.
Chia sẻ của thầy Phan Văn Trường về chủ đề thế nào là văn hóa doanh nghiệp.
Thông báo về các deal xịn sò đến từ các đối tác của HR Digest dành cho các thành viên trong cộng đồng.
Các event nổi bật trong thời gian sắp tới giúp giao lưu học hỏi và xây dựng các mối quan hệ ý nghĩa.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin thế giới. Thưa các anh chị em, ngày 9 tháng 10 vừa qua, bà Claudia Goldin, giáo sư tại Đại học Harvard đã nhận giải Nobel Kinh tế nhờ nghiên cứu về thu nhập và việc làm của phụ nữ. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, giáo sư Goldin đã phát hiện ra những động lực chính dẫn đến sự khác biệt về giới tính trên thị trường lao động. Sau khi phân tích dữ liệu trong lịch sử hơn 200 năm của Mỹ, giáo sư Goldin đã chứng minh rằng phần lớn sự khác biệt về trả lương theo giới trong lịch sử là do sự khác biệt về trình độ học vấn và nghề nghiệp. Tuy nhiên, giáo sư Goldin cũng chỉ ra rằng phần lớn sự khác biệt về thu nhập hiện nay giữa nam giới và nữ giới trong cùng một nghề nghiệp là chủ yếu phát sinh khi sinh đứa con đầu lòng. Hiểu rõ vai trò của phụ nữ trên thị trường lao động là điều quan trọng đối với xã hội. Nhờ nghiên cứu đột phá của Claudia Goldin, giờ đây chúng tôi biết nhiều hơn về các yếu tố cơ bản và những rào cản nào có thể cần được giải quyết trong tương lai. Ông Jacob Svensson, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng về Khoa học Kinh tế cho biết. Về giáo sư Goldin, bà sinh năm 1946 tại New York, là người phụ nữ thứ 3 đoạt giải Nobel Kinh tế. Bà công tác tại Đại học Harvard và Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia ở Mỹ. Bà cũng là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng, nhất là các tác phẩm về lịch sử phụ nữ trong nền kinh tế Mỹ.
Tin công nghệ, thưa các anh chị em, theo báo cáo ngày 3 tháng 10 của LinkedIn cho biết, LinkedIn vừa ra mắt hai công cụ mới, đó là Recruiter 2024 và LinkedIn Learning's AI Power Coaching, nhằm giúp cho các nhà quản lý cải thiện quy trình tuyển dụng và xây dựng mối quan hệ tốt hơn. LinkedIn đã bắt đầu triển khai các công cụ này cho một số khách hàng vào thứ ba và có kế hoạch mở rộng sử dụng toàn cầu cho các khách hàng sử dụng Recruiter và Learning Hub trong khoảng thời gian từ đây cho đến hết năm. Với công cụ Recruiter 2024, các nhà tuyển dụng có thể sử dụng ngôn ngữ thông dụng để tìm ứng viên thông qua công nghệ AI một cách rất sáng tạo và từ những thông tin trên nền tảng LinkedIn. Ví dụ, một nhà tuyển dụng có thể gõ mục tiêu tuyển dụng như là tôi muốn tuyển một nhà lãnh đạo marketing cấp cao, và công cụ này sẽ đưa ra loại ứng viên mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm và thậm chí là cung cấp đề xuất các ứng viên chất lượng cao từ một nhóm các ứng viên đa dạng hơn các cái cách mà chúng ta thường dùng. Ngoài ra, dựa trên thông tin mà các thành viên đã chia sẻ ở trên mạng LinkedIn, chẳng hạn như việc họ có sẵn sàng đi làm hay không, họ đang quan tâm đến một công ty nào đó, họ đang quan tâm đến một giá trị nào đó, thì LinkedIn cũng có thể cung cấp các gợi ý mang tính cá nhân hóa trong thời gian thực để mở rộng hoặc là điều chỉnh các mục tìm kiếm sao cho hiệu quả và chính xác nhất. Công cụ thứ hai là công cụ coaching dựa trên trí tuệ nhân tạo của LinkedIn Learning, có thể cung cấp lời khuyên và lời đề xuất nội dung để chúng ta có thể tùy chỉnh theo mục tiêu của cá nhân dựa trên tính chất công việc, mục tiêu nghề nghiệp và kỹ năng của học viên. Công cụ này bắt đầu với hai kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất và áp dụng nhiều nhất cho các công việc, đó là hai kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Người học có thể đặt ra các câu hỏi như làm thế nào để phân công nhiệm vụ và trách nhiệm một cách hiệu quả. Và công cụ này sẽ đặt thêm các câu hỏi về tình huống, hỏi ngược lại chúng ta để đưa ra các lời khuyên, các gợi ý hoặc các phản hồi theo kiểu đo ni đóng giày, chứ không phải cung cấp một câu trả lời chung chung. Trong tương lai thì LinkedIn sẽ tùy chỉnh trợ lý ảo này để cung cấp lời khuyên từ các chuyên gia khác nhau và từ đó giúp cho người học tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng. Các công cụ này đã nhận được sự phản hồi rất tích cực từ các nhà tuyển dụng trong đợt thử nghiệm sớm. LinkedIn cũng cam kết sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm này để hỗ trợ cho các khách hàng về HR và L&D cùng với các công cụ đột phá mới và giá trị.
Khuyến cáo về hiện trạng lừa đảo với chiêu trò đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thưa các anh chị em, mới đây, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ra thông báo khuyến cáo về hiện trạng nhiều vụ việc phát sinh, cụ thể là lừa đảo, trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài xảy ra chủ yếu trên mạng xã hội và các ứng dụng công nghệ. Để tránh bị các đối tượng nói trên lừa đảo, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động cần Thứ nhất, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các website Facebook, Zalo. 2. Tuyệt đối không giao dịch liên hệ với các doanh nghiệp cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, người lao động khi có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần, thứ nhất, liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tìm hiểu thông tin có liên quan. 2. Người lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước tại địa chỉ www.dulap.gov.vn. 3. Trong trường hợp cần tư vấn, cung cấp thêm thông tin hoặc phản ánh thông tin về các tổ chức cá nhân có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người lao động cần liên hệ với Cục Quản lý Lao động Ngoài nước theo số điện thoại 0243 8249 517, máy lẻ 512 và 513 hoặc địa chỉ 41B Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thưa các anh chị em, văn hóa doanh nghiệp luôn là một chủ đề mang tính thời sự và có tính chất sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của bất cứ tổ chức hay công ty nào. Tuy nhiên, chúng ta cũng không phủ nhận một thực trạng là có khá nhiều các anh chị em từ nhiều thế hệ khác nhau với các chuyên môn khác nhau và kinh nghiệm khác nhau thì sẽ có những góc nhìn, những định nghĩa khác nhau về văn hóa. Và sau đây, mời các anh chị em cùng lắng nghe phần chia sẻ góc nhìn rất chân tình và trực quan về chủ đề như thế nào là văn hóa doanh nghiệp từ thầy Phan Văn Trường được thực hiện bởi GTHO sau đây.
Thế thì khi mà mình quản lý, quản trị một cái doanh nghiệp, công ty đó không có văn hóa thì các bạn sẽ thấy là những cái con người ta làm là người ta không hiểu đâu là đâu cả. Khi mà bạn vào một công ty mà không có văn hóa là bạn thấy rõ lắm, là họ không biết cái gì là cái tốt, cái gì là đẹp, cái gì là xấu, cái gì là nên làm, cái gì không nên làm. Họ phải vin vào quy trình. Mà cái quy trình thì nó không nói cái gì là tốt, cái gì là xấu cả. Nó chỉ nói rằng là ở trong cái trường hợp đúng như thế này thì bạn phải làm đúng như thế. Thế thành thử ra một cái công ty mà không có văn hóa đó thì nó có một cái điều nó xảy ra là nhân viên luôn luôn đứng trước cửa cửa văn phòng ông sếp, và với bất cứ cái việc gì mà phải làm là họ lại gõ cửa, họ hỏi rằng tôi phải làm cái gì. Và sếp lúc đó thì suốt ngày ra lệnh. Thế thì không, cái văn hóa nó khác lắm. Khi mà mình có văn hóa, một cái công ty nó có văn hóa, nhân viên nó hiểu cái gì mà phải làm, cái gì không làm. Thế thì cho tôi nói một vài chuyện nôm na thôi. Thí dụ như là bảo rằng là cái xã hội này chúng ta không được ăn mặc ngổ ngáo quá. Đấy là cái văn hóa của xã hội chúng ta. Chúng ta không được bất hiếu với cha mẹ. Đó là văn hóa. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ mà các nhân viên mà cứ gõ cửa sếp vào rằng là hôm nay tôi có hiếu với bố mẹ tôi không? Sếp bảo có. Sang ngày mai nó lại gõ cửa, nó bảo hôm nay tôi có phải có hiếu với cha mẹ tôi không? Đó là thế lại nói có thì tất nhiên là một cái công ty mà nó không có văn hóa thì luôn luôn là một nhân viên nó sẽ đặt cái câu hỏi đó mãi mãi dài dài mỗi ngày cho người sếp. Thế nhưng nếu nó cái văn hóa là luôn luôn phải có hiếu với cha mẹ đó thì nhân viên nó chẳng hỏi ai cả. Nó tự nó cảm nhận thấy rằng là xấu hổ nếu mà nó có những cái lời lẽ không có đẹp đẽ với cha mẹ. Đấy. Thế thì mình mới hiểu được rằng là cái vai trò của văn hóa nó là cái gì. Nó là một cái tố chất rất là độc tài. Nó dẫn dắt mình đi vào một cái khuôn phép mà không có ai định nghĩa rõ, nhưng mà nó là cái khuôn phép mà mọi người thấy rằng làm như thế thì xã hội nó vui vẻ và nó hợp lý. Đấy. Nó là một cái khuôn phép mà mọi người đều nhìn nhận qua cái giáo dục, qua cái nếp sống của xã hội. Đấy. Thế thì cái văn hóa đó là cái mà nó sẽ giúp cho một cái doanh nghiệp cũng như là cho toàn xã hội sẽ có được một cái cuộc sống rất là êm đềm và hiệu quả. Thế thì để tôi xin lấy một cái ví dụ ở trong một cái đội bóng đá chẳng hạn. Thí dụ như vào cái đội mà các bạn đều biết là Manchester United mà thời ông Ferguson ấy, thì nó có một cái văn hóa là nỗ lực đến giây cuối cùng. Bởi vì nếu mà mình nhìn cái thống kê của cái đội mà của ông Ferguson ấy, thì mình thấy rằng là số lớn các bàn thắng đều thắng vào cái phút 92, 93, 95, đôi khi 98 mà họ vẫn vào những bàn thắng. Đấy, trong khi có những cái đội là văn hóa nó thấp. đến đâu vào khoảng 70, phút thứ 70 mà đã dẫn hai bàn trước thì họ không có cái văn hóa nỗ lực, thì đôi khi họ sẽ có những cái kết quả rất đáng ngạc nhiên sau khi đã xong 90 phút. Thế rồi bây giờ tôi lại nói một cái đội mà tôi cũng gần, là đội Paris Saint-Germain, làm cái đội của Paris, tức là của Pháp. Thì tôi rất gần nước Pháp. Các bạn có biết không, cái văn hóa của cái đội Paris Saint-Germain đó là cái văn hóa nó sẽ mãi mãi nó không bao giờ đưa cái đội Paris Saint-Germain chiếm được cái vô địch châu Âu. Đó là tại sao? Là tại vì rằng là nó làm cái văn hóa tôn vinh quá độ những cái ngôi sao mà coi thường những người nào không phải là ngôi sao. Thế do đó cho nên là các ngôi sao đá cứ đá một mình thôi, còn những người đồng đội họ sẽ nỗ lực nhưng mà nỗ lực tầm thường thôi, bởi vì họ không thấy là họ phải đóng góp cái gì thêm, bởi vì họ không được trọng vọng. Đấy, cái văn hóa lãnh đạo của Paris Saint-Germain làm cái văn hóa nó không đúng. Nó do cái người lãnh đạo gốc Ả Rập đấy, nó có cái văn hóa đó ở xứ Ả Rập đấy. Thì mình nói như thế cũng không phải là kỳ thị chủng tộc, nhưng mà mình nói thế để mình hiểu rằng là cái văn hóa nó có một cái ảnh hưởng kinh khủng lắm. Thế rồi khi mà mình đi thương thuyết ấy, thì tôi cũng phải xin nói với các bạn rằng là bạn thương thuyết với người Anh thì văn hóa của bạn phải khác, bạn thương thuyết với người Đức thì văn hóa bạn phải khác, bạn thương thuyết với người Nhật thì văn hóa bạn phải khác, bạn thương thuyết với người Pháp văn hóa bạn phải khác. Thế có nghĩa rằng là cái văn hóa nó chi phối tất cả cái nếp sống của con người, nó chi phối cái hành vi của con người, nó chi phối cái cử chỉ, nó chi phối cái chiến lược của con người. Bởi vì rằng là nó có những điều ở trong văn hóa mà người ta không làm bao giờ cả, là bởi vì rằng là văn hóa nó cấm, mà nó không có một cái luật được viết trên văn bản, mà cái luật đó là cái luật của văn hóa. Văn hóa nó không làm chuyện đó. Bạn sẽ không bao giờ cởi chuồng chạy ngoài đường, bạn sẽ không bao giờ làm những chuyện tày trời, bởi vì văn hóa nó bảo như thế là tày trời. Đấy. Thế thì ở trong một doanh nghiệp mà có một cái văn hóa cao, để chúng ta trở lại doanh nghiệp, rồi trong một doanh nghiệp có văn hóa cao đó, nhân viên nó tự động nó làm việc. Đấy, tôi đã từng thấy những cái nhân viên trong những cái văn phòng mà được văn hóa cao ấy, là có việc tới nó làm ngay, và tất cả mọi phòng ban cứ việc tới cái làm ngay. Thế nhưng mà ngược lại tôi cũng đã trông thấy những công ty mà việc tới họ ngâm, là bởi vì cái văn hóa đó là các nhân viên trong công ty họ trông nhau mà bảo rằng chẳng lẽ mày lại làm ngay à, mày làm ngay thì là nó làm phiền các đồng nghiệp. Thế thì thành ra là văn hóa của cái công ty đó là văn hóa không làm cái gì làm ngay cả, ngâm, gọi là ngâm hồ sơ. Đấy các bạn ạ, cái văn hóa nó kinh khủng như thế. Thế thành thử ra tôi thì tôi nghĩ rằng là trong bất cứ một doanh nghiệp nào, mà càng tốt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, là khi mà có một cái văn hóa nó phù hợp thì cái doanh nghiệp đó nó càng cần ít quy trình và nó càng cần ít cái sự chỉ huy hàng ngày của lãnh đạo. Thế bởi vì cái văn hóa nó là lãnh đạo đấy, nó cũng như là một cái quyền lực tinh thần ở đâu đó nó dẫn dắt nhân viên làm cái điều đạo đức nhất và tốt nhất cho doanh nghiệp. Đó là văn hóa.
Đó là phần chia sẻ của thầy Phan Văn Trường. Và vừa qua, thầy cũng vừa ra mắt một cuốn sách mới mang tên Cơn Lốc Quản Trị, nói về ba loại hình văn hóa. Thứ nhất là lợi ích tối đa của doanh nghiệp, thứ hai là truyền thông toàn diện, và thứ ba là ôn hòa và chuyên nghiệp. Ba loại hình văn hóa này sẽ ảnh hưởng mật thiết lẫn nhau. Khi cả ba đều được áp dụng thì công ty sẽ vui vẻ, làm việc rất nhanh và cặn kẽ, nhân viên tự tin, cấp lãnh đạo thì ít thói xấu, CEO không mất quá nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề nội bộ, các khách hàng sẽ cảm nhận ngay không khí tích cực từ doanh nghiệp và sẽ tín nhiệm cao. Quan trọng nhất chính là mọi thành viên của doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc phát triển công nghệ, lan tỏa thương hiệu, chia sẻ nội bộ những trải nghiệm của nhau, chăm sóc khách hàng cũng như cùng nhau khảo sát thị trường. Đây mới là những việc đảm bảo tính trường tồn cho doanh nghiệp. Các anh chị em nhớ đặt mua quyển sách Cơn Lốc Quản Trị để tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề văn hóa doanh nghiệp từ thầy Phan Văn Trường nhé.
Trong phần kế tiếp, thưa các anh chị em, trong thời gian qua, HR Digest đã mở rộng hợp tác cùng các công ty, tổ chức tại Việt Nam nhằm xây dựng một mạng lưới các đơn vị cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của thế hệ lãnh đạo nhân sự trẻ tại Việt Nam. Trong đó, hai đối tác mới nhất của HR Digest là GT Hall và MVV sẵn sàng giảm giá từ 15-20% các khóa học online trên hệ thống của GT Hall và MVV cho thành viên của cộng đồng HR Digest. Chỉ cần nhập mã code HR Digest in hoa viết liền khi thanh toán sẽ được giảm giá nhé các anh chị em.
Thưa các anh chị em, để kết thúc chương trình Weekly Digest, chuyên mục Thế nào là văn hóa doanh nghiệp hôm nay, các anh chị em yêu thích và quan tâm đến chủ đề này có thể vào lại các bài chia sẻ trước của podcast nhân sự về chủ đề văn hóa doanh nghiệp để cùng tham khảo thêm các góc nhìn về văn hóa. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tham gia các khóa học về văn hóa doanh nghiệp trên MVV và GTO. Đừng quên nhập mã HR Digest viết liền để được giảm từ 15-20% so với giá gốc nhé. Ngoài ra, trong đầu tháng 11 này, HR Digest sẽ tổ chức một chương trình training một ngày dành cho cấp senior, cấp quản lý về chủ đề Talent Management và Succession Planning, quản trị nhân tài và lập kế hoạch đội ngũ kế thừa. Chương trình được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 11. Các anh chị em, nhất là các anh chị em cấp senior, cấp quản lý, các anh chị em HRM, HRD, các quản lý cấp trung trở lên đang quan tâm đến cách triển khai Succession Planning thì nhớ đón theo dõi trên Facebook của HR Digest để tham gia đăng ký nhé. Và đặc biệt là chương trình này cũng được SOM và HRCI bảo chứng, cấp 9 tín chỉ PDC cho những ai hoàn thành khóa học này.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest trên podcast nhân sự phát hành vào thứ Bảy hàng tuần. Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ podcast nhân sự tại email podcastnhansu@hrdigest.org.
Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.